tu hành tại Trung Quốc từ năm 1918 đến năm 1949. Ánh sáng hàm dung pháp giới. Hòa thượng Tuyên Hóa, người Đông Bắc, tỉnh Kiết Lâm, huyện Sông Thành, hiện đã nhập vào tỉnh Thác Long Giang. Ngài là vị đầu tiên lập lên ngôi Tam Bảo tại Hoa Kỳ. Ngài ra đời vào ngày 16 tháng 3 năm 1918 âm lịch. Cha làm nghề nông, tên Bạch Phú Hải. Mẹ tên Hồ Thị, là Phật tử kiền thành ăn chay niệm Phật. Năm 1949, Ngài đến Hồng Kông hoằng pháp. Đến năm 1962, ứng lời thỉnh cầu của đệ tử, Ngài tới nước Mỹ tận lực hoằng pháp, giảng kinh, giáo dục, kiến lập đạo tràng, lập tông chỉ, giáo hóa chúng sanh và xây dựng một nền tảng chánh pháp tại Tây Phương. Có vị giáo sư đại học đã từng đề xướng việc thành lập Hội Nghiên cứu Pháp giới Diệu Giác Sơn, cũng như nghiên cứu về cuộc đời của Hòa Thượng. Nhưng Hòa Thượng đã bảo rằng, không nên nghiên cứu tôi. Tôi đâu có đáng gì để mà nghiên cứu. Các vị hãy nên nghiên cứu về các người khác đi. Như nghiên cứu về các người nam nữ xuất gia, tại gia, già, trẻ, tốt, xấu, rồi ghi chép lại, để tương lai còn có thể dạy lại cho người ta. Hòa Thượng thường nói, Ngài không đủ đạo đức để cảm hóa người. Những thứ người ta muốn thì Ngài không muốn. Ngài không phải là cao tăng, cũng không phải thường nhân, mà là hạ nhân, thích ở dưới mọi người. Những tên gọi người ta không thích lại là tên của Ngài. Ngài tự gọi mình là khất sĩ, như Ngu Tử, Hoạt Tử Nhân, Tiểu Mã Nghĩ, Kiến Con, Tiểu Văn Trùng, Mũi Con, Mộ Trung Tăng, Sư Trong Mộ. Ngài xin nguyện đi dưới chân tất cả chúng sanh và đi sau hết thảy mọi chúng sanh. Ngày 16 tháng 10 năm 1990, Hòa Thượng khai thị tại Zelenia Gora rằng: mới đầu tôi muốn nói về nhân duyên xuất gia của tôi, nhưng vì chuyện quá dài nên tôi sẽ không nói về chuyện đó. Còn cuốn sách liên quan đến cuộc đời của tôi, nếu ai muốn biết chi tiết thì có thể xem thử. Nhưng cuốn sách đó cũng chỉ nói một cách đại khái thôi. Trên thực tế, các việc của tôi được ghi chép lại rất ít, chỉ một phần nào. Còn muốn ghi hết toàn bộ thì cũng có thể nhiều tới cả một bộ tàng kinh. Nhiều người rất cảm ơn và kính ngưỡng Hòa Thượng, nhưng thử hỏi chúng ta đã biết ít nhiều gì về Ngài. Một đời hành đạo gồm cả sự tu hành nhẫn nhục và khắc khổ, hoặc về những việc làm lợi ích cho chúng sanh, Hòa Thượng đều không tự mình tuyên truyền. Cho nên có rất nhiều người, thậm chí các đệ tử thân cận bên Ngài cũng hoàn toàn không biết đến. Chúng ta hiện biết được đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Đó là do trải qua nhiều năm, hoặc vì có những đệ tử thắc mắc hỏi han, hoặc vì nhân duyên gì đó, nên Hòa Thượng mới kể lại chuyện xưa. Có người hỏi sư phụ bao nhiêu tuổi, Hòa Thượng nói với họ rằng: nếu thấy người 100 tuổi thì tôi có lẽ đã 101 tuổi. Nếu thấy đứa bé 1 tháng tuổi thì tôi mới sinh ra được 29 ngày. Đại khái đối với người già thì tôi già hơn một chút, còn đối với người trẻ thì tôi trẻ hơn một chút. Đây là bình đẳng vốn chẳng có lớn chẳng có nhỏ, không có một tuổi tác nào nhất định. Sự tích về cuộc đời Hòa Thượng đã bắt đầu từ lúc Ngài mới sinh ra. Từ lúc sơ sinh đến 12 tuổi, 1918 đến 1929.
Thank you.
Chương 1. Thơ ấu cùng sơ ngộ. Hòa Thượng kể: tại Đông Bắc Trung Quốc có một ngọn núi gọi là Trường Bạch Sơn. Sao lại gọi thế? Tại vì núi này tuyết phủ quanh năm, từ đầu năm đến cuối năm tuyết đều rơi. Núi này là long mạch của vùng Đông Bắc. Nó có một luồng hào khí rất hùng tráng và là nguồn nguyên lưu của rất nhiều sông ngòi. Dưới núi có một huyện, bởi vì phía đông của huyện có một thành, phía tây cũng có thành nên gọi là huyện Sông Thành. Phía đông của huyện Sông Thành có một bia đá do một trưởng lão đời nhà Thanh tặng, và trên bia đá khắc rằng: toàn bảo sanh Phật. Ý nói người ở huyện Sông Thành đều có thể thành Phật. Có lẽ vì vậy nên Phật giáo ở huyện Sông Thành rất hưng thịnh. Nhà tôi ở phía đông bắc của ngọn núi, dọc theo con đường núi là dẫn đến một ngọn núi rất có tiếng gọi là Sao Thác Tử Hoạch, là chỗ tận cùng nhất của mạch núi Trường Bạch. Bởi vì mạch cuối núi Trường Bạch là dẫn tới huyện Sông Thành, cho nên huyện là một vùng đất linh thiêng có bậc nhân tài xuất chúng. Nền văn hóa ở huyện Sông Thành rất cao nên đã phát xuất rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trong vòng 100 năm nay đã có 20-30 vị đại thần tướng quân, lại còn có rất nhiều vị hiền triết danh tiếng, hiếu tử, tiết phu, nghĩa phụ. Gần đây có vị Hồng Y giáo chủ Du Bân, cũng là người ở huyện Sông Thành. Dân chúng ở địa phương này rất mộc mạc, chất phác, họ đều có tâm hướng thiện làm lành. Lúc bấy giờ tôi biết có một vị Dương Hiếu Tử, sau xuất gia là đại sư thường nhân, và trong huyện có đến 14 vị thủ hiếu, mà Dương Hiếu Tử là một vị nổi bật, có tiếng nhất trong các vị này. Tôi cũng là một phần tử của huyện Sông Thành, nhưng tôi bất quá chỉ là kẻ trà trộn vào cho đủ số, và cho mãi đến nay tôi vẫn là một con kiến nhỏ bé mà thôi. Ghi chú 1: huyện Sông Thành ở tại tỉnh Hắc Long Giang, thành phố Ha Bin, Cáp Nhĩ Tân. Phía tây nam Tùng Nộn Bình Nguyên là cửa lớn của tỉnh Hắc Long Giang. Đến năm 1988 thì đổi thành thị xã Sông Thành, huyện cấp. Sông Thành cũng gọi là Sông Thành Bảo. Dân địa phương đọc chữ Bảo thành chữ Bộ. Đó là lịch sử của tên thành Đông Bắc. Là một trong vùng Mãn tộc phát triển, nên nói là Nam có Liêu Dương Phủ, Bắc có Sông Thành Bảo. Núi trắng, nước đen, đế nghiệp hưng, kim nguyên hữu dực cổ Sông Thành. 800 năm về trước, Kim Thái Tổ là Hoàng Nhan A Cốt Đã từng nấu rượu và bàn chuyện binh pháp bên bờ sông Lai Lưu, Lạp Lâm Hà. Hiện nay huyện vẫn còn bảo trì hai di tích cổ, thành Đạt Hòa và Bố Đạt đời nhà Kim. Ghi chú 2: huyện Ngũ Thường, trấn Lạp Lâm, phía đông nam có một ngọn núi tên Sao Thác Tử Hoạch, âm độc là nơi tổ tiên của dân Mãn tụ tập. Người Mãn thường cưỡi ngựa bắn cung nên có câu rất hay: khinh dân phiêu mã túc, minh nguyệt đồng cung sao. Nghĩa là cưỡi ngựa nhanh như bay, dương cung dưới ánh trăng. Chữ sao có âm độc là tiêu. Cung tức là mạc sao, mũi tên. Người xưa gọi Thác Tử là người Mông Cổ, và gọi người Mãn là Mông Thác Tử hay Mãn Thác Tử. Hoạch có âm là hoạch, là dây buộc kiếm đeo hông. Người địa phương không muốn tự xưng là Thác Tử nên họ đơn giản gọi núi này là Sao Thác Hoạch. Một nhỏ: đảng sanh trong hào quang. 1918 mới chào đời. Tối ngày 15 âm lịch tháng 3, bà Bạch Hồ Thị mộng thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang sắc vàng chói. Khi tỉnh giấc, bà nghe có mùi hương kỳ diệu, và không lâu sau Hòa Thượng ra đời. Lúc bấy giờ là ngày 16 tháng 3 giờ Tý. Mới sinh ra, Hòa Thượng khóc luôn 3 ngày liền. Chắc vì lòng thương xót chúng sanh nên Ngài mới tới thế giới ta bà đầy khổ nạn này. Hòa Thượng kể: tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện đời xưa rất là kỳ quái. Tôi cũng không biết làm sao mà vào ngày 16 tháng 3 tôi lại sanh vào cõi đời này. Và lạ thay, sư phụ tôi là đại sư Thường Trí cũng sanh ngày 15 tháng 3 vào thế giới này. Còn sư bác tôi, Ngài Thường Nhân, là thầy phương trượng của chùa tôi, thì sinh vào ngày 17 tháng 3. Hay thật, ba người trùng hợp với nhau. Và việc xuất gia cũng rất kỳ lạ. Như tôi xuất gia ngày 16 tháng 9, sư phụ tôi xuất gia ngày 15 tháng 9, và sư bác tôi xuất gia ngày 17 tháng 9. Lại cũng là các ngày liên tục với nhau. Vì vậy trên thế gian này có rất nhiều chuyện mình cũng không biết sao mà lạ thật, và được an bày rất là đúng lúc. Nghĩ lại cũng thấy vui vui. Sự việc lẽ ra không phải vậy mà là vậy, thiệt là không thể nghĩ bàn. Mới ra đời tôi có tật xấu là thích khóc. Khi mới lọt lòng là tôi đã bắt đầu khóc. Khóc giống như có chuyện gì không vui. Còn bé như vậy mà tôi khóc đến mấy ngày liền. Ban đêm tôi cũng khóc, khiến cho người nhà không ngủ được. Ban ngày họ còn phải đi làm việc nên cũng rất là mệt mỏi. Sau đó tôi không khóc nữa. Chắc vì khóc mấy ngày liền nên tôi cũng mệt rồi. Bởi vậy ai nấy trong nhà đều ngủ say mê. Đâu ngờ có ăn trộm vào thăm. Nhà vốn đã nghèo, trong nhà có chút đồ có giá trị cũng bị trộm lấy mất. Có lẽ vì chuyện này mà tôi không khóc nữa. Lúc chưa xuất gia, tôi có một tên giả là Bạch Trung Nhất. Vì lúc bấy giờ cái tên này nghe rất hay, tức tôi là người thứ nhất của nước Trung Quốc. Sau đó tôi lại nghĩ, cái tên này lại là gì chứ? Nó hay ở chỗ nào? Không được. Cho nên sau đó tôi tự gọi mình là Hoạt Tử Nhân, người sống nhưng đã chết. Hoạt sống cho một người đã chết. Bất quá đây cũng lại là một cái tên giả thôi. Sau đó tôi thủ hiếu bên mộ mẹ, và người ta thường gọi tôi là Bạch Hiếu Tử. Đây cũng là một tên giả nữa. Tên xuất gia của tôi là An Tự, sau gọi là Độ Luân, và hiện nay lại là Tuyên Hóa. Các tên này đều là giả cả. Vậy đâu mới là tên thật của tôi? Hư không. Tên thật của tôi là hư không. Hai nhỏ, hoàng đế bé con. Lúc nhỏ Hòa Thượng ít nói, nhưng đầy lòng nghĩa hiệp. Vì Ngài ưa thích can dự vào những việc bất bình, nên cha mẹ Ngài thường lo âu. Đến 11-12 tuổi, Ngài bỗng nhiên giác ngộ và sửa đổi làm người mới. Hòa Thượng kể: tôi vẫn luôn muốn nói với đại chúng thêm một chút nữa, tức nói cho các vị biết rằng lúc xưa tôi là một đứa bé không giữ kỷ luật, là không biết hiếu thảo. Nếu không nói ra thì trong tâm tôi cảm thấy như còn chuyện vướng bận chưa làm xong. Còn nói ra đây tức phải nói từ đầu. Vậy trước hết tôi xin nói về một bộ kinh của chính mình. Từ 2 đến 5 tuổi, Hòa Thượng kể: tôi sinh ra trong một gia đình nghèo túng. Cả nhà có một thửa ruộng, nhưng chỉ đủ nuôi sống gia đình trong một năm. Tôi không thể nào đi học sớm, bởi vì cả nhà phải đi làm mướn mới có cơm ăn. Đây cũng giống như là đi ăn xin vậy. Cho nên lúc nhỏ tôi gọi mình là khất sĩ, tức ăn xin. Cha tôi là người thích uống rượu. Hễ có tiền là ông đi mua nửa cân rượu. Bận đi và về cũng xa khoảng 5 dặm đường, ông tự đi mua về rồi tự mình uống. Ông chia nửa cân rượu ra uống làm 2 lần, uống xong là ông đi ngủ. Cha tôi có 5 anh em trai, còn có bao nhiêu chị em gái thì tôi không biết. Còn đời tôi thì ông có 5 con trai 3 gái, và tôi là út. Vì là út được cha mẹ nuông chiều nên tôi quen theo cái thói kỳ quái. Tối ngày tôi chỉ ngồi chơi ra đó, cả ngày không nói chuyện cũng được. Lúc nhỏ tôi không nói năng tùy tiện, tôi không nói lời không thật, còn nói dối thì chắc hẳn không được rồi. Lúc nhỏ tôi thường chơi đùa với chúng bạn. Có một hôm bị đứa nhỏ cắn gót chân, mà tôi cũng không biết đau chỗ nào, rồi tôi chỉ biết khóc ré lên, chứ cũng không biết đánh lại đối phương. Lúc đó tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết khóc thôi. Một khi khóc là khóc suốt cả một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, cứ vậy mà khóc nức nở. Hễ ai đụng đến là tôi khóc, khóc như muốn chết, và cũng không chịu ăn uống gì. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ gì? Tôi biết cha mẹ rất thương yêu tôi. Nếu tôi không chịu ăn uống mà cứ khóc bỏ mạng như vậy thì cha mẹ sẽ không chịu nổi, rồi cũng chịu thua tôi thôi. Tôi hư thần đến thế đấy. Từ 7 đến 10 tuổi, lúc nhỏ tôi rất muốn làm bá chủ, như muốn làm cha thiên hạ vậy. 7-8 tuổi mà đã muốn làm vua con nít, thích được người ta cung kính. Cung kính như thế nào? Tôi thích làm hoàng đế, nên đắp một gò đất cao, rồi tự mình ngồi trên đó, gọi là đăng cơ tọa điện, lên ngôi vua. Tất cả bọn con nít, thí dụ như có khoảng 30 đứa hoặc 50 hay 100 đứa, chúng đều phải nghe lời chỉ huy của tôi, đều phải sụp lại tôi và xưng hô vạn tuế. Khi chơi đùa với tụi nhỏ, tôi thích quản thúc chúng nó, bắt chúng nó phải nghe theo lời của tôi. Đứa nào không chịu nghe lời thì bị tôi đánh. Tôi là người như thế đó. Đâu ai ngờ rằng sau này tôi lại tin Phật. Trong suốt cuộc đời, bất cứ chuyện gì cũng vậy, tôi thà bị đánh chết chứ không chịu luồn cuối. Không những thế, tôi còn thích ra tay nghĩa hiệp. Bất luận là con nít ở đầu thôn hay cuối xóm, hay mà thấy chỗ nào có việc không công bình với chúng, dù bị mất mạng, tôi cũng phải đứng ra can thiệp cho công bình. Tôi thường hay đánh lộn với người lớn hơn tôi. Như tôi 10 tuổi mà dám đánh với người 20 tuổi. Đó chỉ vì tôi muốn có sự công bằng. Có người không thích thì tìm tôi để thanh toán. Lúc ấy, tuy tôi còn nhỏ, nhưng khi đánh lộn, tôi dũng mãnh vô cùng. Đánh đấm đến đổi u đầu chảy máu, thân thể có bị thương tôi cũng không cần biết. Tôi nhất định đánh cho đến khi nào đối phương chịu khuất phục mới thôi. Không ai đánh lại tôi. Vì sao? Vì tôi không sợ chết. Dù đánh tôi chết, tôi cũng không sợ. Đầu ngón tay này tôi bị người ta cắt trong lúc đánh lộn đấy. Khi ấy tôi 12 tuổi, đối phương 18 tuổi. Tôi lấy tay giữ con dao của hắn, nên gân đầu ngón tay bị cắt đứt. Tuy vậy tôi cũng không ngán, cuối cùng đánh bại hắn ta. Tôi là một người can cường ương ngạnh như vậy. Đối với cha mẹ thì là đứa con rất ngỗ nghịch, đã không nghe lời mà thường hay mang họa vào nhà, khiến cha mẹ tôi bị nhiều điều phiền toái. Ba nhỏ, thể ngộ lý sanh tử. Hòa thượng sinh ra ở nông thôn nên có cuộc sống rất đơn thuần. Ngài chưa bao giờ thấy qua người chết. Mãi đến năm 11 tuổi, lần đầu tiên Ngài mới nhìn thấy một thi hài của một đứa bé đã chết. Ngài đột nhiên cảm xúc được sanh tử là đại sự, vô thường tới quá nhanh, nên kiên quyết lập chí xuất gia. Hòa thượng kể, tuy văn hóa tối cao của Đông Bắc là Ha Bin, văn hóa tối cao của Ha Bin là huyện Sông Thành, và văn hóa tối cao của huyện Sông Thành là Trấn Lạp Lâm. Nhưng gia đình tôi cư ngụ trong một xóm nghèo cùng hẻo lánh, nên ít nghe biết về các tin tức ở bên ngoài. Tôi sống trong một căn nhà cũ nát, có vách két bằng bùn, mái lợp bằng cỏ, cách rời các nhà khác khoảng 100 bước. Bởi sống trong hoàn cảnh như thế, nên tôi chưa từng thấy qua và cũng chưa từng nghe nói về chuyện con nít chết bao giờ. Ngay lúc tôi được 11-12 tuổi, có lần tôi cùng lũ bạn ra vùng ngoại thành chơi đùa. Tôi thấy ở khu đất hoang có một đứa bé bị bó trong rơm nằm đó, mắt nó nhắm kín và cũng chẳng có hơi thở. Tôi chưa bao giờ thấy qua sự việc này nên cứ tưởng là đứa bé đang ngủ. Tôi bèn kêu nó thức dậy để chơi với chúng tôi. Có đứa nhỏ khác nói, nó chết rồi, anh kêu nó để làm gì? Lúc đó tôi cũng không biết cái gì gọi là chết. Tôi cũng rất ngại ngùng để hỏi chúng bạn. Sau đó tôi về nhà hỏi mẹ tôi, tại sao đứa bé đó lại chết? Con không hiểu gì về cái chết này. Các vị thấy đó, kiến thức tôi có hẹp hòi nông cạn không? vì đã hơn mười mấy tuổi đầu rồi mà tôi còn không hiểu thế nào gọi là chết. Cũng đủ biết rằng cái người này rất ít tiếp xúc qua lại với người ngoài. Sau khi nghe tôi hỏi, mẹ tôi trả lời rằng: "Chết à? Ai ai cũng đều phải chết, nhưng chẳng qua là chết sớm hay chết muộn, hoặc có khi chết già chết trẻ, cũng có khi chết lúc trẻ thơ rồi người ta bó trôm đem bỏ ở ngoại thành. Có người chết vì tuổi già hay chết vì bệnh tật. Có nhiều cách chết không có giống nhau." Tôi cảm thấy con người sinh ra rồi tất nhiên phải chết. Vậy sống đây để làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi lại hỏi: "Con người có thể nào không chết được không? Chúng ta làm sao mới khỏi phải chết? Con cảm thấy cái chết chẳng có nghĩa lý gì." Mẹ tôi không biết nói làm sao để trả lời câu hỏi của tôi. Đang lúc đó, có người bà con tên là Lý Lâm. Nghe tôi hỏi vậy, ông bèn nói: "Con không muốn chết à? Vậy thì dễ thôi." "Dễ ra sao?" "Hãy xuất gia tu đạo, làm hòa thượng thì tu thành Phật, hoặc làm đạo sĩ, đạo lão thì tu thành tiên. Như vậy sẽ không chết đâu." Lúc đó tôi không muốn chết và cảm thấy chết chẳng có ý nghĩa gì. Sanh ra rồi chết, chết rồi lại sanh, đâu có gì vui thú, không có ý nghĩa gì hết. Nhưng tu đạo thì có thể khiến cho người ta không chết. Tôi luôn ghi nhớ câu nói này và nghĩ, vậy là mình có lối thoát rồi. Kể từ lúc đó, tôi phát tâm muốn xuất gia, nên bạn với mẹ tôi xin được xuất gia tu đạo. Nghe tôi muốn xuất gia, mẹ tôi rất vui mừng, nhưng cha tôi lại chau mày. Mẹ tôi nói: "Con xuất gia là việc tốt, mẹ không ngăn cản con, mẹ không phản đối chuyện con muốn xuất gia. Nhưng bây giờ con hãy khoan xuất gia, đợi khi mẹ chết rồi thì con muốn sao cũng được. Mẹ còn sống thì con nên ở nhà với mẹ, chớ vội xuất gia. Vì trên thế giới không có vị Phật nào bất hiếu, cũng như không có vị Bồ Tát nào bất hiếu cả." Mẹ đã cho phép tôi xuất gia, nhưng không phải xuất gia ngay tức thời, nên đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thế là tôi phải chờ đợi, rồi ở nhà ăn chay, niệm Phật và học tập Phật Pháp. Ghi chú: nghe nói chung quanh nơi hòa thượng sinh ra có nhiều khu đất bỏ hoang, bọc đầy các loại hoa cỏ dài. Theo tập tục của người Mãn là quấn cỏ lau vào xác đứa bé chết và bỏ ở các vùng hoang dã đó. Mỗi năm vào mùa xuân, khắp nơi đó đều có thi thể của các trẻ con đã chết vì bị thương hàn hay bệnh đậu mùa. Vùng đó lại có rất nhiều lang sói. Ban ngày chúng ẩn náu trong hang động, chỉ ra khỏi động vào ban đêm để kiếm ăn. Tử thi của trẻ con phần nhiều bị lũ lang sói đó ăn thịt. Bốn nhỏ mộng thoát đường hiểm. Năm hòa thượng 12 tuổi, vào ngày 19 tháng 2 âm lịch, nhằm ngày đản sanh Bồ Tát Quán Thế Âm. Đêm đó, ngài mơ thấy mình đi đến một con đường hầm, bốn bề mờ mịt. Ngài trực nhớ tới ý nguyện xuất gia tu hành của mình chưa được mãn nguyện, còn việc hiếu kính cha mẹ cũng chưa tròn, ngài mũi lòng khóc lớn. Đột nhiên có một bà lão hiền từ, mang sâu chuỗi, mặc áo giá, cầm gậy trúc, chân mang giày rơm hiện ra trước mặt. Bà lão mỉm cười với hòa thượng nói: "Đừng khóc nữa, hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn con về nhà. Nhớ đi cẩn thận, coi chừng bị dấp té đấy." Thế là hòa thượng đi theo bà lão, chẳng mấy chốc ra khỏi con đường hầm nguy hiểm. Khi quay đầu nhìn lại con đường hiểm nguy đó, hòa thượng phát hiện có rất nhiều người đang đi theo sau, gồm cả già, trẻ, nam, nữ, tăng sĩ hay nho nhã đều có hết. Hòa thượng bèn hỏi bà lão: "Các người này đi đâu vậy?" Bà lão nói: "Các người đó có duyên với con, họ đi theo con để thoát ra khỏi con đường nguy hiểm đó. Con phải cố gắng bảo hộ họ cho đàng hoàng, ta có chuyện phải đi chỗ khác. Không lâu sau chúng ta sẽ gặp lại." Trong mộng, hòa thượng đảnh lễ và thỉnh hỏi danh tánh của bà lão. Bà lão nói: "Chúng ta nhiều đời đều là bạn bè đồng hương với nhau, về tới nhà rồi con sẽ biết." Nói xong, bà lão nhẹ nhàng lướt đi mất. Mộng này có thể là điềm báo trước hòa thượng sau này sẽ phổ độ chúng sanh. Hòa thượng kể: "Lúc tôi còn nhỏ, có lần mộng thấy mình đi vào một con đường giống như là cái nia có nhiều lỗ hổng. Không biết những lỗ hổng đó sau bao nhiêu nữa. Con đường đó cũng giống như màn lưới vậy. Nếu đi trên lưới ấy không cẩn thận sẽ bị rơi xuống những lỗ hổng ngay. Tôi đi trên con đường đó cho đến chỗ không còn hầm hố, không còn lỗ hổng nữa, là tới con đường lớn thênh thang bằng phẳng. Tôi bèn quay đầu nhìn về phía sau thì thấy không biết là bao nhiêu người đang đi theo tôi. Già, trẻ, loại người nào, người nước nào cũng đều có hết. Không biết đó phải chăng là con đường tôi hiện đang dấn thân hay không nữa. Năm nhỏ, nhân duyên lễ lại. Lúc Hòa Thượng 12 tuổi, bỗng nhiên Ngài tỉnh ngộ. Rồi mỗi ngày, Ngài đều đảnh lễ cha mẹ để tỏ lòng sám hối. Sau đó, Ngài từ từ tăng lên đến 837 lại. Một buổi sáng, Ngài lại một lần, chiều lại một lần, và lại cho đến lúc thủ hiếu bên mộ mẹ. Hòa Thượng tự đem thân mình thực hành để dạy dỗ và dùng lời nói để giáo huấn, khích lệ chúng đệ tử nên xem cha mẹ như Phật sống trên bàn thờ. Bởi vì bổn phận của người Phật tử là phải coi trọng chữ hiếu. Hòa Thượng kể: Một, giác tỉnh rồi lại cha mẹ để hối lỗi. Lúc nhỏ tôi thích ăn đồ ngon. Ai có món gì ngon, bất kể là ở trong nhà hay ở ngoài, nếu không cho tôi ăn là không thể được. Mãi đến lúc 11-12 tuổi tôi chợt tỉnh giác. Con người tôi sao nghịch ngợm, bướng bỉnh, không biết quy củ luật lệ gì hết vậy. Làm người như vậy đâu có ý nghĩa gì, huống chi là không biết hiếu thuận với cha mẹ. Tôi biết những gì mình làm trước kia là không đúng. Cho nên từ năm 12 tuổi đó tôi sửa đổi làm người mới, cải ác hướng thiện. Lúc đó tôi nào biết gì về giới luật Phật giáo như chư ác bất tác, chúng thiện phụng hành. Tôi hoàn toàn không biết đến. Tuy không hiểu, nhưng những việc tôi làm ngấm ngầm đều phù hợp với giới luật của Đạo Phật. Lúc bấy giờ tôi muốn học điều tốt, nên trước tiên tôi phải bắt đầu từ việc hiếu thuận cha mẹ. Do đó tôi quyết tâm hối lỗi với cha mẹ, nhận lỗi với cha mẹ. Tôi bèn quỳ trước mặt cha mẹ tôi. Ông bà liền hỏi: Bây giờ đâu phải là năm mới, sao con lễ lại cha mẹ vậy? Ở phương Bắc có phong tục là con cái thường hay lễ lại cha mẹ họ vào những ngày Tết. Tôi nói: Cha mẹ đã sanh con ra 12 năm rồi, con đã làm cho cha mẹ lo lắng, phiền muộn đủ điều. Con cũng không biết nghe lời cha mẹ một câu nào. Con nay thật có lỗi với cha mẹ. Nghe tôi nói như vậy, cha tôi bật khóc. Tôi nói: Xin cha đừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ sửa đổi hết các tật xấu trước kia của con, và mỗi ngày con xin lại cha mẹ để sám hối. Con sẽ không ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ nữa. Cha tôi nói: Chỉ cần con nghe lời một chút là được rồi. Lại hay không lại không thành vấn đề. Con cứ lại hoài như vậy, cha mẹ cũng cảm thấy áy náy lắm đó. Tôi thầm nghĩ, thông thường người ta không có luật lệ lễ lại cha mẹ mỗi ngày. Dĩ nhiên cha mẹ tôi cũng không cho phép tôi mỗi ngày lại luật như vậy. Vậy mình phải làm sao đây? Tôi bèn nghĩ ra một phương pháp nói dối. Tôi nói: Tối hôm qua con nằm mơ, không biết là Phật hay Bồ Tát đã bảo con rằng tội nghiệp của con rất nặng, không bao lâu nữa sẽ chết. Nếu như con không muốn chết thì phải đảnh lễ cha mẹ mỗi ngày. Con cũng không tin tưởng gì về giấc mơ này, nhưng con sợ chết quá à. Cha mẹ tôi nghe nói như vậy thì chẳng còn lời nào hơn: Vậy thì tùy con đi. Kể từ đó về sau, tôi lại cha mẹ mỗi ngày. Cha tôi ngỡ rằng nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiền, nghĩa là người sắp chết hay nói điều lành. Đứa con này chắc thật là không còn sống được bao lâu nữa quá. Vì thế cứ mỗi lần tôi lại cha mẹ là ông bà đều chảy nước mắt. Vì không muốn cha mẹ đau lòng nên tôi liền đổi ra ngoài sân mà lễ lại. 2. Một mạch gia tăng không sợ khổ. Lại được một thời gian, tôi liên tưởng trên thế gian này không những chỉ có cha mẹ tốt với mình, mà còn có trời, đất, vua, song thân, sư phụ là năm đại ân nhân của mình nữa. trời che chở tôi, đất cưu mang tôi, trời đất có ân với tôi, tôi phải nên báo ân. Vua là vị nguyên thủ của quốc gia, tôi cũng nên báo ân. Thân là cha mẹ, sư phụ. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy tương lai mình sẽ có sư phụ. Tuy rằng chưa thấy qua và chưa bái sư phụ, nhưng nay tôi nên bái sư trước đã. Cho nên tôi lại trời ba lại, đất ba lại, nguyên thủ quốc gia ba lại, thêm nữa là cha mẹ tôi, mỗi người ba lại, rồi tôi cũng lại sư phụ ba lại. Lại xong tôi vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi nghe người ta nói thánh nhân là bậc sanh ra với trí thức, cho nên tôi lại các bậc thánh nhân xưa nay trên thế giới. Lễ thánh nhân xong, tôi lại thêm những vị hiền nhân, rồi thêm các đại trung thần, đại hiếu tử, đại vĩ nhân, đại tiết sĩ, nghĩa phu, tiết phụ. Bởi nhờ sự ảnh hưởng của họ, tôi đã không làm những việc ác, chỉ làm những điều thiện. Họ đã ảnh hưởng tôi trở thành bậc quân tử chánh trực, không thẹn với trời đất. Cho nên tôi phải cảm tạ họ, đảnh lễ họ. Sau đó tôi lại nghĩ đến người bất thiện, người đại ác, người đại hoài, đại vô lại, đại lưu manh. Những người này thì sao? Thì tôi cũng đảnh lễ họ. Người ta thường đảnh lễ Phật, Bồ Tát, lễ bái đại Bồ Tát, đại Phật. Nhưng tôi lúc đó thật quá ngu si. Tôi nghĩ đến các người đại ác, đại hoài trên thế gian này rất tội nghiệp, vì họ trầm luân ở trong lục đạo luân hồi, càng ngày càng xa lìa Phật đạo. Cho nên tôi hồi hướng cho họ, hy vọng họ sẽ cải ác hướng thiện. Sau cùng hết, tôi cũng lại luôn các loài kiến, loài muỗi. Tại sao tôi phải lại chúng nó? Tôi nghĩ lúc trước mình cũng đã từng làm kiến, cũng đã làm qua loài muỗi mộng, làm đủ các loài chúng sanh khác nhau. Hiện nay mình làm người, tuy đã làm người rồi, mình không thể bỏ quên đám bạn cũ này. Vì thế tôi cũng phải lễ lại bọn chúng. Trong lúc này, tôi nghĩ trước kia mình là con kiến nhỏ, cũng là con muỗi con, nên tôi phải cung kính chúng nó. Tôi cảm thấy tôi và những loài chúng sanh vi tế nhỏ bé nhất này chẳng khác gì nhau. Cho nên tôi phải nên dẫn dắt, độ thoát chúng nó và nguyện cho chúng nó sớm thành Phật đạo. Vì vậy tôi cứ tăng dần, mỗi lần lễ lại là lại 830 mấy lại, và lại mau nhất cũng mất 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi không lại ở trong nhà mà đi ra ngoài sân, nhìn lên trời, hướng về phía xa xăm kia mà lễ bái. Tôi lễ lại vào lúc nào? Lúc mọi người vẫn chưa thức giấc, cũng như lúc người ta đều đã đi ngủ. Tôi không muốn cho người khác biết tôi lại nhiều cái lại không có lý do như vậy. Các vị thử nghĩ xem, đây có phải là ngu si không? 3. Mưa gió không ngăn trở tâm thành. Tôi ở ngoài sân, dù trời mưa, nổi gió hay rơi tuyết gì, tôi cũng vẫn lại, bất luận sấm sét, mưa gió. Tóm lại, mưa gió gì cũng không trở ngại được tôi. Lúc trời mưa, nước mưa thấm ướt cả thân, tôi cũng mặc kệ. Khi tuyết rơi, tôi chống hai tay trên tuyết mà lại. Tại sao tôi phải như vậy? Để bày tỏ tấm lòng chân thành tha thiết của mình. Trên thực tế cũng là quá khờ dại. Tôi tin rằng trên thế gian này không có người nào ngu giống như tôi, vì ai nấy đều có trí huệ hơn tôi. Nên họ cho loại tư tưởng hành động này của tôi không đáng kể và cảm thấy tội nghiệp cho tôi nữa là khác. Đây không nói đến người tại gia, ngay cả người xuất gia cũng đều coi thường những hành vi này. Nếu các vị ai có tin tôi thì mới hiểu rõ về tôi, hoặc giả cũng có người cảm thấy bị hố to, hay không nghĩ là bị lừa gạt đi nữa. Dầu gì nếu các vị có tâm từ bi để có thể hạ mình kết duyên lành với các loài chúng sanh như vậy cũng là điều tốt đấy. Tôi cứ thế lễ lại nhiều năm, cho đến lúc thủ hiếu bên mộ mẹ, tôi mới tóm gọn lại còn 9 lại. Sau đó để có nhiều thời giờ làm việc, tôi giảm thành 5 lại. 3 lại đầu tiên là đảnh lễ tận hư không, biến pháp giới, 10 phương 3 đời, hết thảy Phật Pháp Tăng. Đảnh lễ thứ 4 là lễ tận hư không, biến pháp giới 10 phương 3 đời, hết thảy chúng sanh. Thứ năm là đảnh lễ tầng hư không, biến pháp giới, mười phương ba đời hết thảy chư Phật đã thuyết giới luật Ba La Đề Mộc Xoa. Bởi vì có giới luật Phật, tôi mới có thể tu theo Phật đạo. Giới luật có vô lượng vô biên ân đức với tôi. Hiện có rất nhiều người hễ thấy tôi là đảnh lễ, thậm chí đến không thấy tôi, họ cũng quỳ ở trước cửa. Đây có nguyên nhân gì? Bởi lúc 12 tuổi, mỗi ngày tôi đã lễ lại tất cả mọi người, tất cả chúng sanh, mũi mồng, kiến bò. Bây giờ có người đảnh lễ tôi, chẳng qua là họ trả nợ cũ đó thôi. Bất quá các vị đảnh lễ tôi thì người người đều thấy rõ, nhưng khi tôi đảnh lễ các vị thì không ai biết đến. Hỏi: nghe nói nếu đảnh lễ các bậc cao tăng sẽ có công đức, có thể tiêu nghiệp xưa, xin hỏi có thật vậy không? Hòa thượng: phải và cũng không phải. Nếu như các vị đảnh lễ một vị thầy chân thật tu hành thì có công đức, còn nếu các vị đảnh lễ người không có đức hạnh thì tương lai người đó sẽ đảnh lễ lại các vị để trả nợ cho các vị. Tại sao tôi lại biết điều này? Vì tôi biết là tôi thiếu nợ người ta rất nhiều, cho nên khi 12 tuổi tôi đã bái lại tất cả chúng sanh, bao gồm cả mũi mồng, bò, kiến. Tôi cũng đều lễ bái chúng. Tôi không hy vọng chúng nó sẽ phóng quang chiếu sáng tôi. Tôi không phải đời như thế, để thiếu nhiều quá tức trả không hết được.